biết được là nguyên nhân gì. Cái tâm đó của bạn một niệm thiện, cảnh giới thiện liền hiện tiền. Một niệm ác, cảnh giới ác cũng liền hiện tiền. Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu ở lòng người, chính ngay trong ý niệm của chính mình. Cho nên kiết hung họa phước cũng ngay ở một niệm. Hôm trước đồng tu chúng ta là cư sĩ Bác trở về từ Pháp, tôi hỏi thử tình hình bên đó. Ông nói với tôi, từ trường bên đó vô cùng không tốt. Ông nói xã hội Âu Châu hiện tại, khi đi đến bên đó liền có cảm giác thân tâm bất an, có chút cảm giác lo sợ. Ông nói với tôi, người Pháp rất tin vào lời tiên tri của Nostradamus. Nostradamus là người Pháp. Ngay đến trẻ nhỏ của người Pháp cũng đều rất quen thuộc đối với ông. Thế nhưng cái vấn đề này không cách gì giải quyết. Rất là đáng tiếc, người Pháp không có học Phật. Muốn học Phật, cái vấn đề này liền có thể giải quyết. Họ chỉ biết được lẽ đương nhiên của nó, mà không biết được lẽ sở dĩ nhiên của nó. Phật Pháp hiểu rõ được rất thấu triệt. Họ biết được cái thế gian này có tai nạn. Tai nạn từ chỗ đâu mà đến? Tại vì sao có cái tai nạn này? Họ không biết được. Họ cũng biết được cái tai nạn này là do người thế gian tạo ác mà chiêu cảm ra. Thế nhưng họ không cách gì thoát được cái thành kiến đối với tôn giáo, nhận định người thế gian tạo tác ác nghiệp, thượng đế tức giận muốn trừng phạt thế nhân, người thế gian phải nhận tội, thượng đế đã tức giận. Việc này không cách nào, cũng không tìm ra được một người thích hợp để đi khuyên thượng đế. Không còn cách nào. Thế nhưng ở trong Phật Pháp nói, chẳng phải là cái cách nói này. Cái cảnh này là do tâm tạo, vận mạng là do tâm tạo. Cho nên vận mạng có thể thay đổi. Kiết hung họa phước có thể chuyển đổi. Quay đầu là bờ, không thể nói quay đầu cũng không ích gì. Quay đầu cũng không ích gì là quan điểm của triết học tôn giáo. Trong Phật Pháp, quay đầu thì hữu dụng, hồi đầu thì liền có thể tiêu tai khỏi nạn. Thù thắng nhất là tâm của chúng ta phải giữ cái tâm Phật. Tâm Phật là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, từ bi, giúp đỡ tất cả chúng sanh không điều kiện. Bố thí cúng dường tất cả chúng sanh không điều kiện. Lời nói này của tôi, người nghe rồi Hiện tại chúng ta giảng kinh ở nơi đây, đồng tu ở Đài Loan nói với tôi, luôn có mấy mươi vạn đến hơn 100 vạn thính chúng. Mắt thịt chúng ta không xem thấy. Đường truyền mạng truyền đi, ở trên đường truyền quốc tế, người trên toàn thế giới xem rất nhiều. Mọi người đều biết, gần đây chúng ta ở Singapore thăm viếng các tôn giáo bạn, chúng ta đều nhiệt thành cúng dường. Tặng cho một số tiền, giúp cho họ làm những sự nghiệp phúc lợi xã hội. Thế là có một số người hiểu lầm. Đại khái Pháp Sư Tịnh Không rất có tiền. Thế là có rất nhiều người quá duyên đến tìm tôi. Kỳ thật, tôi tiền ở đâu mà có? Như vậy, đây là có một số đồng tu biết được tôi đang làm công tác đa nguyên văn hóa, hòa thuận chủng tộc, hòa thuận tôn giáo. Họ khẳng định đối với cách làm cách nghĩ này của tôi, thế là mang tiền đến tán trợ tôi. Tiền là từ do đây mà đến. Số tiền này chỉ định là làm cái việc này, không hề chỉ định tôi đi làm sự nghiệp từ thiện. Cho nên thông thường đoàn thể từ thiện đến tìm tôi thích mà không thể giúp. Trong đây đương nhiên có không ít là đoàn thể Phật giáo. Những người đưa tiền đến cho tôi không có chỉ định muốn giúp đỡ sự nghiệp từ thiện Phật giáo, họ không hề nói như vậy, thì tôi không thể động vào. Họ chỉ định là bảo tôi làm hòa thuận tôn giáo, hòa thuận chủng tộc, dùng vào cái hướng này. Tôi nhận ủy thác của họ, giúp đỡ họ làm chút việc tốt. Cho nên mọi người dạng chất không nên hiểu lầm. Bạn xem, ở cư sĩ Lâm, ở bất cứ đạo tràng nào, đồng tu cúng dường những bao đỏ cho tôi đều không có mở ra, không hề xem qua, toàn bộ đều tặng cho đạo tràng. Tôi ở bất cứ đạo tràng nào thì tặng cho đạo tràng đó, tôi chưa lần nào xem qua. Tôi cũng không khóa duyên, tôi cũng không hướng đến người khác xin một xu nào. Tôi cảm thấy người xưa triều nhà Đường, nói lời rất hay, nói được rất tuyệt. Nhiều một việc không bằng ít đi một việc, cư sĩ Bàn nói. Ít một việc không bằng không việc gì. Người ta cúng dường bao đỏ cho tôi, thảy đều đẩy qua hết, vô sự. Nếu tôi nhận vô rồi, vậy thì nhiều hơn một việc rồi. Tôi không nhận thì vô sự. Vô sự còn tốt hơn nhiều so với hảo sự. Giáo huấn của cổ thánh tiên hiền tôi hiểu được. Tôi nỗ lực học tập, tôi được thọ dụng. Tôi cũng dạy mọi người, đặc biệt là các đồng chân thật ngay một đời trên đạo nghiệp có được thành tựu. Tốt nhất nên học đại sư Ấn Quang, quyết định sẽ có thành tựu. Đại sư Ấn Quang việc thứ nhất, không nhận đệ tử xuất gia. Bạn phải nghĩ đến đệ tử xuất gia không dễ nhận, phiền phức rất to. Đại sư ngài thì hiện ra việc này rất có đạo lý. Cũng có lẽ các vị có người hỏi, thế bên cạnh tôi không phải có rất nhiều đồ đệ xuất gia hay sao? Tôi xin nói với mọi người, không phải là tôi nhận, tôi không có, hàng quán trưởng nhận. Cho nên những người này có thể xuất gia phải cảm ơn hàng quán trưởng, tri ân báo ân. Không có hàng quán trưởng thì các vị không có duyên phận của người xuất gia. Bà nhận vào. Ngày trước đạo tràng thư viện Đài Bắc bà xây dựng, bà không xây, tôi quyết định không xây đạo tràng. Đạo tràng của bà xây, bà nhận những người xuất gia này vào. Cho nên sau khi bà giảng sanh, sau đó lại có người tìm tôi xuất gia, tôi không thế độ, tiếp tục có người đến tìm tôi xuất gia. Nếu tôi thế độ, đó là tôi nhận. Cả đời không xây đạo tràng, làm khách không làm chủ, tự tại. Làm người chủ không tự tại, làm người khách. Tôi ở nơi đây, phòng ốc bị dột, có dột cũng không liên quan gì với tôi, là việc của họ. Nhà bị hư rồi không thể ở được nữa thì tôi phải mau ra đi. Bạn nói xem tự tại giường nào, người chủ thì có phiền não. Cho nên nhân sanh an vui là chính mình tạo, thống khổ cũng là chính mình tìm, không phải do người khác cho bạn. Ấn Tổ việc thứ ba, ngài là ước hẹn với chính mình, không truyền giới, không làm truyền giới sư cho người. Cả đời ngài không truyền giới, trừ khi bình thường tam quy ngũ giới, việc này thì được. Tam quy ngũ giới, ngài không làm truyền giới sư. Chúng ta nghĩ xem, ngài là tấm gương tốt của chúng ta, là mô phạm của chúng ta. Cả đời làm công tác hoằng pháp lợi sanh, làm cho cái tâm định lại, kiên trì tín nguyện của chính mình. Vậy cả đời của chúng ta có bảo đảm hay không? Không nên cho rằng bạn chính mình xây một cái đạo tràng, nhận được rất nhiều đồ đệ, tương lai khi già rồi sẽ có người chăm sóc bạn, không đáng tin. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói với tôi, pháp sư Hoàng Truyền mọi người đều biết phước báo bao lớn, nhận được không ít đồ đệ. Khi bệnh nặng một đồ đệ cũng không có. Kết quả có người mắng đồ đệ của ông, sư phụ của ông bị bệnh, bệnh nặng đến như vậy, các người tại vì sao không ai chăm sóc hết vậy? Thế là đồ đệ thương lượng với nhau, cuối cùng mời một hộ lý đến chăm sóc. Hộ lý chăm sóc rất chu đáo, lão hòa thượng ngày ngày ngủ ngon giấc. Kết quả Lý Mộc Nguyên rất thông minh, vì hộ lý này cho lão hòa thượng uống thuốc ngủ, lén lén lấy loại thuốc đó ra, lấy từ trong miệng ra, đem đi hóa nghiệm là thuốc an thần. Hộ lý rất thông minh, để lão hòa thượng một ngày từ sớm đến tối ngủ say thì không việc gì rồi. Cho nên đừng thâu đồ đệ. Thâu đồ đệ đều là như vậy, sẽ không chăm sóc bạn. Tất cả giao cho Phật Bồ Tát thì tốt. Đây là Đại sư Chuyên Gia dạy cho tôi. Chỉ cần bạn chân thật phát tâm vì Phật Pháp, vì chúng sanh, cả đời của bạn Phật Bồ Tát sẽ chăm sóc. Đáng tin hơn bất cứ thứ gì. Nương vào người không đáng tin, nương vào Phật Bồ Tát thì chân thật đáng tin. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.